chào quý vị. Ngày nay trời nóng vậy sợ. Mùa những cái Phật địa nó không có nóng lắm hả?
Bữa nay không nóng, nhờ cái gió.
Thoáng gió thổi, cái ngày gió nó thổi. Tối nay có thầy hiền trì tiếp tục nói pháp cho chúng ta nghe.
Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa hòa thượng sư ông Thượng Tiên Hậu Quá, kính thưa thầy trụ trì, kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay tôi được thầy cho phép chia sẻ Phật pháp với các vị. Trước đây đó tôi nghe thầy nói niệm Phật cái rúng đó, trong cái cuốn gì đó hướng dẫn tôi thiền, thầy cũng nói niệm cái rúng, tôi nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà có lúc thực hành có lúc không, mà lúc mà tôi đau quá niệm ngồi thiền đau quá tôi nhớ cái rúng thì không đau thật, nhưng qua tôi nói gì cho niệm cái niệm Phật nó chạy vô rúng không đau. Bữa nay tôi chia sẻ một việc tin mừng nữa là hồi nãy mình niệm Phật đó, tôi không có nóng không có mệt, mà tôi niệm càng lớn tiếng không mệt nữa, không từ dưới này lên đây luôn, tức là khi tôi niệm tôi tưởng nhớ rúng nè. Với cái lời dạy của thượng ngày hôm qua đó là mình niệm mình nghĩ cái tâm mình cái miệng mình niệm, rồi mình nghe cái tiếng niệm mình chỉ thấy thôi, không có nghĩ gì khác hết. Thì càng lúc tôi càng chú ý thì nó càng định tâm. Tôi không biết ngoài là cái gì hết, tôi chỉ nghe cái tiếng niệm của tôi. Và cái khi nào mà tôi thấy cái mỏ đánh nhanh đó thì tôi chỉ cần nhảy tới cái môi tôi thôi, là cái môi tôi đi lẹ hơn cái mỏ. Vậy ngộ vậy đó, không cần phải ráng gì hết. Mà tiếng niệm mình rất là suông, mà rất cái người miễn khí rất là thông. Tôi không có sợ nếu tiếng hai tiếng nữa niệm tôi không nghe, không mệt. Mà tiếng nó càng lớn. Cho nên đó là cái lời thầy dạy là, mà trong lúc niệm tôi để ý nó đúng nữa. Cho nên rất là mình phối hợp giữa Hòa Thượng Liên Hóa dạy cái miệng với cái lỗ tai. Bây giờ tôi thêm nữa thầy nữa là mình để lâu lâu mình để cái rúng mình. Thì khi mà thầy khả gõ cái chuông rồi là mình ngồi thiền tiếp tục nhé, không đau. Có lẽ ngày hôm qua khiến cái thầy dạy tôi nói pháp cho quý vị, tôi phải tìm kiếm tài liệu. Trước đây nó tản mát, ngày hôm qua tôi phải nói nên tôi tìm kiếm. Thì bữa nay là cái cơ hội để thực hành.
Khi mình tới phòng thiền trì đó, như là một cái thư viện nó ngổn ngang, sách vở toàn sách vở không à.
Tức là tôi áp dụng cái lời mà Thượng Tiên Quá dạy với thời lời của thầy. Mà cái lời mà Thượng Tiên Quá dạy cũng hợp với các tổ khác, là cái tâm, cái ý mình tác lên A Di Đà Phật. Thì cái miệng mình niệm, lỗ tai mình nghe, chỉ làm nhiệm vụ đó thôi. Rồi giờ kết hợp với thầy nó là lâu lâu mình tưởng nó cái rúng mình chút. Khi mình niệm mình tưởng cái hơi từ đây nó lên, mình nhớ cái rúng mình. Mà sáng tôi có chia sẻ với vị đó, lâu lâu mình dở cái rúng mình lên mình coi trong phòng mình coi nó làm sao, nhưng mình nhớ mặt con mình, nhớ nó đi học ở nhà, mình nhắm mắt mình nhớ nó à, mặt nó là sao đúng không, thì cái rúng mình cũng vậy. Mình nhìn khi mình để mình nhớ cái rúng mình không đau mà nó lớn tiếng lắm, tức là mình định tâm cho đó thôi. Cái gì
hôm nay không phải là thầy khuyến khích ông làm những chuyện này, cái việc hiểu trước như vậy trước khi thầy thương dịch người thương á, ta ngắm nghía mình, áo quần mình, tóc rồi mặt mình ha. Ông thầy già này thì ngắm cái lỗ rúng.
Tại vì nếu mà tôi không có nhìn như vậy tôi quên nó đau, ra ngoài thiền nó đau. Một lần nữa
mấy người là bệnh hoạn dễ sợ, mấy ông già mấy ông thôi, bà già kiếm chuyện, ông già kiếm chuyện.
Cái benefit mà cái lợi thế khi mình có cái rúng, thầy nói hoài tôi không tin, mà tôi thực hành nhiều cách, tôi phai mai quên quên cái cách riêng thôi. Thì cái cô nhận thử này nè, cô thâu cho tôi chú Lăng Nghiêm 7 tiếng liên tục, lặp lại liên tục. Thì tôi ngồi thiền tôi đau đó, tôi để cái iPad đây nè. Thì tôi tưởng cái tiếng niệm chú Lăng Nghiêm nó nằm ở dưới cái rúng mình á. Như thầy biểu cái trong cái rúng như khoảng một lóng tay phía dưới cái rúng mình. Phía trong cũng phải là phía dưới cái rúng. Ví dụ mình chỉ cái tay cái rúng mình vô sâu hả, một lóng như cuốn sách thầy dạy đó. Thì tôi cứ tưởng chú Lăng Nghiêm nó kêu cái tiếng nọt nói nó trong đó. Thì nghe một lúc tôi ngồi 4 tiếng, 3 tiếng mấy, gần 4 tiếng, không thấy đau. Thì ngồi một lát đó, tôi có cảm giác tôi ngồi trong chiếc xe hơi á. Là cái môi xe với cái windshield đó. Cái da rúng mình nó vậy đó, da mình cảm giác mình nằm ở trong cái rúng mình á. Mình nghe một hồi có cảm giác như mà mình đang ngồi trong có cái gì nó che, như mình ngồi trong xe hơi mình thấy có cái môi với cái kiến lên trước, mình có cảm giác vậy. Có bữa đó thầy ở đây nè, thầy ngồi đây với tôi nè, tôi ngồi từ 12 giờ trưa đến 8 giờ rưỡi tối giảng pháp luôn. Tôi chỉ mắt tiểu, tôi đứng dậy thì tiểu thôi, trở qua tôi ngồi tiếp, cứ nghe cái cách đó thôi. Cái gì làm thử coi. Cái rúng hay lắm á. Để cái iPad đây nè, nghe chú Lăng Nghiêm liên tục. Tôi chỉ mắt tiểu tôi đứng dậy đi, trở vô ngồi tiếp luôn, không có sợ, không có đau. Mình cứ tưởng cái tiếng nó nghe nó dưới cái rúng mình, có khoảng trống như cái chanh nó dưới cái rúng mình, tưởng vòng vòng tiếng chú nó dội trong đó thôi. Rồi tôi nhớ hồi nãy niệm Phật, là tôi nhớ thầy nói niệm Phật mà nhớ tới cái rúng đó mà làm liên tục, đắc niệm Phật tâm hồi nãy tôi làm, tôi thấy kết quả là không mệt, mình niệm càng lúc tiếng càng lớn càng rõ, không mệt. Và con nói được thầy, là hồi nãy tôi thấy đó, niệm một hồi đó thấy một khoảng không vậy đó, mấy cô đây nè, nó làm như mình ăn cái
tiên nữ, ra thành tiên nữ
không thấy, tôi thấy một khoảng không vậy đó, mà những người có mặt đây nó làm như một cái xuyên xa mà mình có những cái hột lựu trong đó nổi trong cái không đó. Thành ra rõ ràng như Phật nói là không biết phải tánh không hay không, làm như vọng tưởng là cái thân mình nó vọng trong cái không đó, nó xuất hiện, nó hiện, nó hiện không, nó mất không, nó như lúc có lúc không, nó ngộ lắm. Nhưng thầy, mà đó là cái niệm mà mình ý theo cái đúng, mình trì chú cũng vậy, nó rất là lợi ích.
Thầy cũng vậy, muốn thấy tiên nữ mà thấy không được.
Thấy những cái Phật tử ở đây hồi nãy nhưng nó lơ lửng trong cái khoảng không. Khoảng không giống như là
ma thì thấy, mà tiên nữ thấy không được, tức dễ sợ lắm, tu mấy chừng năm chưa bị thấy được tiên.
Thành ra càng niệm
thấy toàn diện tôi bậy không.
Càng niệm nó càng thích mà nó không mệt. Càng cái tiếng nó càng rõ, mình niệm chỉ nhiệm vụ mình niệm, mình lắng tai nghe thôi. Thì cuốn sách này là của thầy Thích Minh Tuệ ở bên Texas, cái chùa Tịnh Luật ở bên Texas, ở Houston. Thì trong đó nói là khoảng 40 Phật tử cũng đắc được cái nhập tâm. Nhập tâm tức là thỉnh thoảng không muốn mà không tác ý, tiếng niệm Phật nó nổi lên trong cái tâm mình. Thì tôi tin cái này là tại vì cái thiền tháp kia rồi, tôi được khoảng đâu nửa tiếng, không biết nửa tiếng hay không mà hình như vậy đó, là tự động trong cái tâm tôi nó khởi lên cái tiếng niệm Phật, mà cái tiếng hồi nào tôi chưa từng bao giờ tôi nghe, mà nó rất là thanh tịnh, mà nó nhẹ như khói vậy đó, mà chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, chậm tiếng này hót, tiếng kia lên, tiếng này hót, tiếng kia lên, tiếng này hót, tiếng kia lên, mà người mình nó lăn lại. Cho nên tôi tin cái cuốn này là người ta niệm, mấy vị quý vị niệm lâu đó, cái lý là cái chân tâm mình nó là cái tạng thức mình, mình bỏ cái gì vô nó ra cái đó, nó là nhân quả đó, mình gây cái gì nó ra cái đó, nó làm nhân quả cho mình đó, chứ không phải Phật làm đâu. Phật phán phá ra cái đó, mình gọi là Phật tánh này nọ. Thì khi mà mình bỏ trì chú vô nó ra trì chú, mình bỏ niệm Phật ra niệm Phật, mình bỏ ác ra ác, mình giết hại ra giết hại, mà mình bỏ điều thiện ra thì thành ra trong này nói, mà mấy tổ cũng nói là khi mình niệm Phật thì mình gieo chủng tử lành vô, thì khi nào đủ rồi tự động nó phát hiện ra, chứ không ai làm. Thì bây giờ cái người niệm Phật mà chưa đủ thì nó mới nhập tâm thôi. Nhập tâm là nó có lúc ra lúc không, mình muốn không được, nó không, mình không control nó được. Thì trong này người ta dạy là mình phải liên tục nữa, liên tục đến lúc nào mà cái tiếng niệm nó ra nhiều, cái thời gian nó tự niệm nó ra nhiều, thì mình tiếp tục mình niệm nữa, niệm mồi, rất là niệm mình như mình niệm hồi nãy, càng niệm càng nhiều, nó đủ sức nó thì nó ra. Đến lúc nào đó nó đủ rồi thì tự động ngày đêm nó ra, dọc dòng mình đang trong hội trường, đang nghe giảng kinh, đang tụng kinh rầm chuông, là mình vẫn nghe tiếng niệm trong đầu mình, đó là mình thành công. Và các tổ cũng nói là như vậy là sẽ được vãng sanh chắc chắn 100% là bất niệm tự niệm. Tự động cái trong cái đầu mình nó niệm, nhưng mình không muốn, mình không còn cho, nó vẫn có tiếng niệm liên tục trong mình.
Cái cảnh giới mà tự niệm nó là cảnh giới rất là thấp, không cần cái gì.
Cái ông này ông nói là năm 99 ông đang ở chùa Tịnh Luật, ông đánh cái đàn chung thì ông nghe cái tiếng niệm vậy, ông mừng quá. Sau khi đánh xong rồi ông không ăn cơm, ông niệm liên tục, niệm liên tục vậy thì nó mất sao, ông nhập thất 5 tháng niệm lại cũng mất. Thì cuối cùng năm 2001 đó, ông nhập thất 2 năm rưỡi nữa, tức là cộng thêm mấy năm tháng đó ông học 5 rưỡi nữa, thì ông nghe trong người ông làm như là những cái tiếng động lạ, rồi nghe những cái tiếng người chết trong gia đình tự động nói lên, rồi nghe tiếng niệm Phật, tiếng chú Lăng Nghiêm, rồi cải lương đâu hồi đời nào cũng nổi lên. Ông sợ quá, ông không biết sao, thì người ta nói cái chuyện điên đó, mà ông niệm Phật. Thành ra ông nói mới là tao khuyên ông trì chú Lăng Nghiêm, chú này chú kia. Thì sau 2 năm rưỡi, 5 tháng trước là 3 năm, ông trắng tay, không được gì hết. Thì ông ra hết, ông ấy nghiên cứu tài liệu nữa, thì ông đọc trong truyện thiền đó. Khi mà mình tới những giai đoạn, ta kêu trăm thước đầu xào, phải ráng nữa, chắc không được ngưng. Thì ông mới nhớ bên này niệm Phật cũng vậy thôi. Thì bên này tịnh độ là 4 chữ A-di-đà Phật. Ông ráng liên tục ngày đêm, 12 ngày nữa, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thì tự niệm tới bây giờ, ông tự niệm.
Sách thiền nói sao? Quên rồi.
Khi mà ông nghe tiếng động, tiếng nổ trong lỗ tai, rồi người ông yếu đi không nổi, sững dững, rồi đầu óc nhanh muốn điên. Thì người ta nói ổng sắp tập quả nhập ma rồi, kêu ổng ngưng. hoặc là trì chú thân em để trị cái đó. Thì ông nghiên cứu sách thiền là khi đến cái mức mà thì sau khi đó ông liên tục ông giữ bốn chữ thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Có nhập được cái trạng thái đó. Ai có thắc mắc gì không? Thầy tụng mà cả ngày có mệt không?
Nãy à?
Ừ. Không, không mệt gì đâu.
Tại vì nãy là tôi tưởng như đúng, cho nên hôm mấy lần trước rất là mệt. Nhưng mà nãy là tôi áp dụng của thầy của Hòa Thượng Tuyên Quá vô.
Thứ nhất á, mấy cái người mà nói là cái tùng tự động như vậy là cái gì cảnh giới ghê gớm vậy, nó không phải. Cái cảnh giới nó rất là thấp. Thành bởi vì mình nói pháp mà nhiều đụng chạm với mấy người ta, mấy tôi nói là cái này là cảnh giới ghê gớm, mình dám đụng họ tại nói cái cảnh giới nó có gì đâu.
Nhưng mà thường mấy không biết phải không, là người ta trích dẫn Phật các tổ nói nó bất niệm tự niệm thì được vãng sanh, đúng không? Nên là để mà mục đích để được vãng sanh, khi mình niệm lâm chung mình không có tạc niệm để mình theo cái niệm đó mình đi.
Thì hỏi ông tổ, sau hỏi thiền thì biết trả lời đó.
Nói vậy, các tổ thiện đạo này.
Thì cái đó là phải hỏi ông tổ, là khi mà quý vị mà niệm mà tự động như vậy có phải là cái cảnh giới của ông tổ nói hay là không? Chứ quý vị ông tổ nói như vậy, quý vị ngồi được cái cảnh giới nhỏ nhỏ, xong nói ở cái đó là ông tổ nói. Có ông tổ chứng xác nhận đó là cảnh giới mà ông tổ nói chưa? Quý vị đâu hiểu bất niệm vô niệm là gì đâu, mà cứ nói là tụng cái đó là gọi là bất niệm vô niệm. Quý vị đâu có biết cái đó là bất niệm vô niệm là cái gì, thầy đâu có biết đâu. Thầy chỉ biết là cảnh giới mình niệm tự động, cảnh giới rất là thấp thôi. Còn cái chuyện vô niệm, bất niệm vô niệm là chuyện khác nữa. Đối với thầy, cái mà bất niệm vô niệm nó khác với là cái mà tự động niệm mà quý vị mô tả trong đó, mà con cái cảnh giới con nó cái đó đâu phải là bất niệm vô niệm. Con sao mà hiểu được tới được cảnh giới bất niệm vô niệm được, nói tầm bậy. Cái cảnh giới đó con tới không được. Thành nói những chuyện đó nó không thể nào gọi là bất niệm vô niệm được. Thầy nói cho quý vị biết là tại vì quý vị tu mà không biết, mà cứ ngồi mà cứ tưởng tượng tổ sư nói này, người kia nói nọ, là tại mình có cảnh giới nó giống như vậy á. Quý vị chỉ đọc sách thôi mà không hiểu gì hết á. Mức thầy mấy cô không hiểu gì, nói tầm bậy tầm bạ không à. Cái cảnh giới mà tự động nó niệm nó là quá thấp, nó đâu có gì đâu mà xứng đáng đâu. Tu tí xíu là được thôi, gì đâu có gì đâu mà phải ghê gớm, mà phải bỏ thất 5 tháng 7 tháng có tí xíu à. Cả đời không chịu học cách phương pháp niệm Phật cho đàng hoàng, tại được cái cảnh giới tu tầm bậy tầm bạ lâu lâu đó, chó ngáp phải rồi được cái cảnh giới, nghĩ cái này là bất niệm mà vô niệm hết tầm bậy. Thấy ông thầy đó, thầy ký đầu hết. Tại sao nó sai? Nhưng thầy dạy cho con thì con phải nói pháp để sửa, con biết những cái tập khí nào, những cái mà nó phải đổi lại. Quý vị phải không thể nào tu tịnh độ mà tu như vậy được. Tại sao mà vào thất mà đi cầu cái tự động niệm để làm cái gì? Làm cái gì?
Trong này họ nói là mà cái người thường tịnh độ thì con hồi xưa cũng nghĩ là cứ nghĩ là khi mình tắt hơi đó, cái tiếng niệm tự động nó niệm đó, nó không có loạn tưởng chen vô thì mình được vãng sanh.
Nếu cái việc mà thiệt sự là... nếu cái việc thiệt sự được tới cái cảnh giới bất niệm vô niệm thì quý vị đâu cần tu tịnh độ làm gì nữa. Thì muốn tới lúc nào cũng được hết. Cái quý vị nghèo bần của nông mới đòi thì vãng sanh cái phương được làm. Những cái người mà họ đắc được cái bất niệm vô niệm đó là cái họ giàu, họ có phước, không thể tưởng được. Họ muốn đi lúc nào cũng tới đó, lúc nào cũng được, họ không cần phải cầu như cái vị đó. Quý vị bây giờ là cứ ao ước được đi tới vãng sanh, chứ con họ đâu cần đó. Thì họ nói cái chư tổ mới giảm cảnh giới là bất niệm vô niệm đó cho quý vị biết, là có những cái hạng người như vậy đó. Mà bỗng nhiên có việc dịch ra sao thành ra là mình phải đạt cái cảnh giới bất niệm vô niệm mà đắc được vãng sanh. Chư tổ đó có nói chuyện đó đâu. Ý chư tổ nói là bất niệm vô niệm mình cái hạng người là người rất là đặc biệt. Cái vãng sanh là không chịu vấn đề lớn lao cho họ nữa. Ý là như vậy đó. Tu để khuyến khích, để khuyến khích giúp cái vị tu cho tới cái bất niệm vô niệm, không cần phải dựa vào tổ sư, không cần phải dựa ai hết. Ý là như vậy chứ đâu phải là để cái vị mà ngồi đi, mà ngồi để mà tụng, mà mình muốn tụng nó cũng tụng, cái cảnh giới nó quá thấp đi. Cái bà già gì, cái bà già mà sư cô mình Như Hương có ai nhớ không? Nhớ Như Hương không? Hả? Bà đó lên núi bà ở 60 mấy tuổi, sư bà nghe chưa? Sư bà trẻ hơn bà này một tí, nhưng đều xuất gia từ lúc 5-6 tuổi luôn á. Thầy nhiều khi thầy nó phóng đại ra một tí, nhưng đều nó rất là chính xác. À, thì cái bà này bà xuất gia là cả đời bà rồi, bà làm sư bà là cái bà đó, bà sư bà nghe chưa? Lúc mà bà còn trẻ đó, thành lên núi sư phụ biểu lên núi mà niệm Phật thôi 3 năm liên tiếp. Hả? 3 năm liên tiếp niệm Phật thôi, ngồi cái ngày chỉ niệm Phật thôi, không biết làm gì nữa, không biết bà làm gì, thầy bà không kể. Nhưng đều niệm Phật 3 năm xong, bỗng nhiên niệm Phật nó ngừng, muốn ngừng nó không ngừng, nó còn mạnh hơn cái cảnh giới ông này nữa. Cái đó là một cái cảnh giới chút xíu đó. Thế cái quả sợ quá, cổ bà sư cô bà sợ quá, bà chạy về, bỏ núi bà chạy về. Về nói thằng phiền sư phụ, nói là thầy ơi thầy, bây giờ con ngừng niệm cũng không được nữa. Biết sư phụ nói gì không? Thôi bỏ cuộc đi con, đừng có niệm nữa, ở lại đây với thầy. Thầy cũng không biết luôn nữa, thầy cũng dạy tầm bậy luôn nữa. Thứ nhất là không biết mày hết, mày biểu gửi học trò mày đi núi niệm 3 năm, đó là chuyện làm chuyện tầm bậy. Gửi nó lên phải bảo vệ cho nó, phải giúp cho nó nhá. Nó lên nó gặp ma, nó bị này nọ rồi, ai đỡ cho nó, ai lánh cho nó, gánh cho nó bây giờ. Mình là cái người gửi nó đi đến đó, nó chuyện gì cũng phải là mình là cái lỗi của mình không, đúng không? Nó tự nhiên ở đây nó sung sướng, nó an toàn, nó sung sướng ăn uống đầy đủ. Mỗi ngày nó muốn qua là ruốn, lúc nào cũng được hết đó. Bây giờ mình gửi lên đó, tu mà cách mà mù quáng dễ sợ lắm. Thành ra cái người Tây phương, cái gì nhất mấy người trẻ bây giờ qua là nhìn cái đó, nó không có lý, nói không có lý, làm sao người ta tin được. Quý vị thấy vô lý không? Gửi con ta lên xong người ta con được cái cảnh giới xong nó thôi con nguy hiểm quá, thôi bỏ cuộc đi con. Trời đất ơi, mới được tí xíu thôi, 3 năm trời mà được tí xíu thôi, cái bởi biểu nó bỏ cuộc. Theo ông thầy một cách mù quáng như vậy. Đang cả đời lẹt đẹt. 68 tuổi cũng lẹt đẹt không đi tới đâu, niệm Phật không được cái gì hết. Đó. Cả cuộc đời mình phí cái cuộc tu hành của cuộc đời mình. Vô duyên lãng xẹt. Anh nói, thầy nhắc lại, cái đồ đó, cái đồ thấp, đừng có đem nó nói là cái chuyện nó ghê gớm về tình độ. Cái đó là mình nhìn nó, ôi trời đất ơi, sao nó thấp dữ vậy? Có người dám hỏi thầy luôn nè, thầy có được cảnh giới như vậy? Thầy nói, tụi mình được tôi khoe với bác làm cái gì? Tại mình dám nói là nó thấp quá nữa. Liên quan gì tới tôi, trời đất ơi, mình biết mình có được, mình không dám khoe nữa. Trời đất ơi, sao mình mà tu mấy chục năm rồi mà được có chừng đó thôi, nó thấp quá, mình khoe làm cái gì, biên cái sách làm cái gì. Thì biên 2 cuốn sách, một sách thiền, một sách tịnh độ. Có bao giờ có sách nào, 2 sách nào nói là mình niệm Phật là liên tục như vậy không? Mà lo tìm mấy cái tu tầm bậy nữa, tài liệu tầm bậy nó, mấy ông thầy, cái thầy nó lớn rồi đó, mới nhiều người theo nó chắc là đúng. Oh, mấy cái đứa mà ngoài đạo đó, mấy đứa Ấn Độ giáo đó, nó có triệu đệ tử đó. Ngài Thiên Hóa có chừng 300.000 đệ tử. Ngồi nhớ giỏi Ngài Thiên Hóa hả? Mấy triệu mình cũng thèm. Có đời chắc bây giờ được cái gì. Khổ dễ sợ. Hả? Ai thắc mắc gì không? Đừng tin mấy cái chuyện tầm bậy như vậy. Nó đổ nó dễ lắm. Tôi muốn tự động nó không có gì hết á. Ông ngồi tầm bậy cũng được nữa. Thấy như mày không thấy là nó dễ, mà còn nó ồ cái này ghê gớm dễ sợ. Tôi sắp được vãng sanh rồi. Mới ngồi được có vài ngày, ngồi đấy niệm Phật được có vài ngày được cái cảnh giới đó, ngồi thiền được dưới được 2-3 tuần được cái cảnh giới đó, không thấy nó dễ ợt, nhưng mà còn nói là cái này là cái gì nó ghê gớm dễ sợ. Không thấy sao? Cẩn thận nha. Nói tầm bậy như vậy là quý vị đang phỉ báng những người tu như là Ngài Thiện Hóa, Ngài tu 40 năm trời đó. Người ta không nói những chuyện cảnh giới. Bây giờ Ngài khoe là tôi được cảnh giới mà niệm Phật tự động nhé. À, mấy ông kia là không được vãng sanh hả? Tu khổ hạnh 40 năm trời hả? Ăn ngày bữa không bao giờ ngủ gã cả lưng ra hết đó. Mà không bao giờ Ngài nói là Ngài đắc được cái niệm Phật mà có thể nó tu động nó niệm Phật. Ghê gớm như vậy đó. Tu 40 năm thấp như vậy đó. Dễ sợ luôn. Nghe học gì rủ nhau đi mấy người Việt Nam rủ nhau đi, bàn chuyện tâm bậy không. Yes, con người muốn hỏi. Thì làm để hiểu thôi chứ gì đâu mà hiểu. Mình chỉ làm thôi. Mình làm thì nó chạy. Ngồi người ta hiểu thì không chịu làm. Cứ muốn hiểu thì không chịu làm. Phải không Hiền Trì? Mình chỉ niệm Phật cho cái lù rú nó nghe thôi. Nó giảng gì như vậy đó. Cái tâm mình nó là A-di-đà-phật. Mình không cần biết gì hết nữa. Làm chỉ một chuyện đó thôi. Không cần biết cái tai nghe không nghe luôn nữa. Pháp Ngài Thiện Hóa, ông này nó loạn sân ngâu hết đó. Tại vì ông thường ngồi ông này, ông thầy nó cũng lộn xộn lắm. Thành nó nhỏ tuổi, thành tuổi nó con nít đó, nó lộn xộn dễ sợ lắm. Chế như pháp quá đi. Cái pháp thầy dạy chỉ một chuyện thôi, là các con chỉ cần niệm Phật A Di Đà Phật cho cái lỗ rúng nó nghe thôi. Hả? Chỉ làm một chuyện đó thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái thằng nhỏ nó mới vào kệ đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mày muốn gì đó mày? A Di Đà Phật. Con nhỏ xinh đi kia đâu rồi? A Di Đà Phật. Cứ niệm cho lỗ rú mình nghe. Ừ? Làm một chuyện đó thôi. Không cần biết ông Tiên Hóa vậy. Sao phải làm một chuyện, mình làm ba chuyện luôn. Là mình niệm đấy, xong mình phải liền nghe cái, mình mới mấy cái miệng. Xong rồi mình thấy không? Mới mấy cái miệng. Ngồi đó chế cái pháp là ta biểu, người ta chỉ biểu là ngồi mà niệm Phật ở đây thôi, cộng thêm nữa là mình cứ miệng phải niệm Phật này, xong cái tai mình phải nghe này, xong rồi mình nói và nghe, thành vừa nghe đi vừa nghe này luôn nữa, mà nó không biết là cùng một chỗ thôi. Ta dạy cái một chuyện rất là quan rất mà mình dạy nó một chuyện thôi, nó làm ba chuyện mà khoe mà hay mà thích hay nó nói, vậy mà tôi được kết quả. Nếu như làm đúng một chuyện nó vào cái cảnh giới mà tự động niệm còn lẹ hơn nữa. Không cần ra tiếng nữa. Mình ra tiếng cũng được mà không niệm thông cũng được. Mình chỉ cần mình trong cái tâm mình quán, mình niệm á, để tai mình nghe thôi, mà làm một chuyện đó thôi. Để cái lỗ rúng mình niệm cho lỗ rúng mình nó nghe thôi. Mình tưởng tượng như vậy đó. Mình không cần biết nó nghe không nghe, mình không cần biết luôn nữa. Mình chỉ nói tao niệm như vậy mày muốn nghe cũng được. Nó giảng gì như vậy đó, đừng có hiểu. Mấy ông già mà cứ ngồi sao mà thầy có lý, cái lỗ rúng sao nó còn lỗ tai được. Mình tụng cái lỗ rúng tự động nó nghe, mình cần biết nó nghe, tự động nó cũng nghe như thường. Cái pháp là cái gì làm, không cần phải hiểu. Cứ đòi hiểu là chết. Chính vì vậy mới bị kẹt.
Tôi nghĩ là cái pháp đó là một cách để cho mình concentrate, mình chú tâm vô cho mình để thực sự cái lỗ rúng cho nó nghe.
Thế cái bệnh hoạn dễ sợ. Nó phải có lý mới chịu làm. Phải không ông già? Dạy chứ nói thôi mà nhất cái đường hồi hiểu cho được. Hiểu không? Làm xong rồi, làm xong được rồi. Xong nó con làm được rồi. Nhưng đều con thích làm cái này nữa. Thế đừng có làm sao hết rồi. Chỉ nó làm xong được rồi thì ngừng.
Thầy ở cái này hôm qua thầy Hiền Trì nói là thầy vào cái cảnh giới mà tưởng niệm mà thì kinh nghiệm của con là một ngày ở chùa đó tới chừng tối về ngủ con cứ nghe thầy Viên Hải
sao cái gì
sao cái ấy vẫn còn trong cái tai mình.
ngừng lại nghe chưa, tổ hòa nhập ma rồi đó, tổ hòa nhập ma rồi. Thôi con ơi, thôi con ơi, đi, bỏ cuộc đi, đừng có tu nữa, nguy hiểm lắm. Xong chuyện. Bữa nào tổ hòa nhập ma không phải lỗi của thầy. Thầy nói cái gì nghe. Có nhiều người ta niệm Phật cả ngày, cái chuyện rất thông thường. Người ta vẫn nghe cái tiếng mà niệm Phật ở Phật điện như thường, không có gì lạ hết đó. Mấy người mà tu mà đàng hoàng đó, có những cảnh giới như vậy. Có người khác thì nghe được cái nhạc của Beatles. Có nhiều người ta nói nghe rõ ràng, nghe cái giọng vợ mình, nghe giọng chồng mình. Bà làm gì vậy, sao bỏ bê tôi vậy, tôi đang khổ sở, bà đi sung sướng một mình thôi, bà mất nết. Đó mấy người đàng hoàng sẽ nghe những chuyện như vậy. Người những cái đó gọi là cái cảnh giới, nó tự nhiên, nó không có gì lạ, nó không có gì mà phải chú ý nó. Cái đó gọi là cái cảnh giới, nó tạm thời thôi, nó hết à. Nó không vang vậy. Thứ tư mới là ông chắc điên rồi sao mà ta đang giờ ta ngủ vẫn tụng vẫn niệm Phật như thường, vô duyên lãng sợ. Có người khác nghĩ có thần thông, ông chú này chắc có thần thông thì có. Thôi họ đồn nhau. Cái chùa này dễ sợ lắm nghe. Nó sợ gì mới có, mới chưa được năm mà tụi nó có thần thông mà. Nó đồn nhau tới nó, cái chùa này dữ lắm, chùa này giỏi dễ sợ lắm. Người trăm vạn sự nhờ bác. Nói một tiếng. Sao ai thắc mắc gì không? Không có gì phải ghê gớm hết đó.
Như bữa con đi xuống đài truyền hình, rồi bà con đi đá đài truyền hình đó. Cái con về con chọc cổ, con nói mai mốt cái bà bay á, cái bữa sau bà ngủ tôi thấy tôi bay thiệt thầy hiền trì ơi. Mà tôi bay tôi sợ tôi té quá trời.
Ai thắc mắc gì không? Thầy nghe những cái chuyện đó, mấy nghe chuyện thầy đó, mấy cái bị nghe là thầy nghe cái chuyện đó thầy lắc đầu. Khi bị nghe cái chuyện ông mà nhập thất để mà tìm cái cảnh giới đó lại là một cái chuyện sai lầm. Ông thầy đáng lẽ phải chặn lại ngay lập tức, mắng ký đồ cho một cái. Thì thành cái đó mà ông thầy đàng hoàng không được vào cái thất như vậy, phí thì giờ của mình năm chuyện tâm bậy. Tại sao như vậy? Tu mà đi cầu với cảnh giới thấp như cầu làm cái gì? Mình đi tu, mình nhập thất để mình thiền, mình niệm Phật để mình cầu được cái cảnh giới đó. Ông già cứ nói thì con nghĩ cái cảnh giới, con muốn được cái cảnh giới như vậy đó, cái tâm cầu, cái tham cầu, mình nghe nó hoài mình làm lơ, bây giờ mình lộ ra cho biết. Kệ nó chứ. Kệ nó chứ, chừng nào nó tới, kệ nó, mình chỉ làm chuyện mình thôi nhá. Bây giờ mình mới thoát được. Chứ còn cái nghĩ ham cái cảnh giới đó hoài, mình kẹt cảnh giới đó hoài. Nó tới kệ nó đi kệ nó. Thì cái cảnh giới cao hơn nó sẽ tới, quý vị. Những cái đứa mà nó, những cái người mà chưa muốn tìm cảnh giới mình niệm tự động nó là một lũ, nó thấp lè tè, nó kẹt một đống với nhau. Bốn đứa nó kẹt với nhau, nó khoe khoan nó. Tao niệm Phật được hay dễ sợ. Bất niệm mà vô niệm mà bất niệm. Không hiểu bất niệm là gì, không hiểu vô niệm là gì hết mà dám nói. Hỏi như ông già đó, mấy ông thầy đó, vô niệm là cái gì mà niệm mà không niệm là gì, mà bất niệm là cái gì, nói giảng nghĩa tôi nghe. Đúng vậy, tổ sư nói anh đâu có hiểu đâu. Phải không? Nó đồn nhau. Cảnh giới đó rất là thấp. Khi mình niệm Phật mà không, liên tục không ngừng được đó, cảnh giới rất là thấp. Thầy nói cái gì biết vậy đó. Không có gì phải khoe khoang mọi người hết. Có ai được chưa? Có ai làm được chưa?
Bởi vì đa phần tử là họ niệm Phật và cái giọng tưởng chen vô, thành ra giờ họ được cái này mừng. Tưởng chen vô họ sợ không thành công.
20 năm trước rồi, thầy không biết gì mà thầy đã làm được rồi. Không biết tu là gì hết mà đã làm được rồi. Thầy, quý vị biết thầy có thể niệm trong lúc thầy ngủ được nữa không? Có ai làm được chưa? Ai làm được hả? Hai chừng năm trước thầy đã làm được rồi. Ngủ mà niệm luôn nữa. Giờ làm hết nổi. Thầy mình mới đeo ra mình khoe. Ngủ mà niệm được chưa? Đó.
Thỉnh thoảng con gặp trong mơ mà những nguy hiểm đó, con niệm qua là được. Biết niệm lúc mơ.
Cái này là mình niệm Phật lúc mình ngủ luôn nữa. Niệm luôn trong lúc mình ngủ luôn nữa. Dễ sợ như vậy đó. Dễ sợ không? Hai chục năm trước bỏ con. Hả? Mình thấp lè tè nhưng mà làm những cái trường kinh thiên đồng địa như vậy, cái đó là mà bây giờ thời buổi này, cái thời mà ông hiền trì hoài đó là bất niệm vô niệm đó nha. Còn hơn bất niệm vô niệm là ngủ mà cũng niệm hơn nữa. Không có khoe vậy đó. Thời bây giờ thời buổi này là ông này mới phải đem ra thầy khoe. Lúc mà mình ngủ mà mình đang niệm Phật, mình biết mình đang niệm Phật luôn, dễ sợ như vậy. Cái ngủ mình nó nhẹ như vậy đó, cái ngủ rất là nhẹ, nó nhảy như vậy đó, óc mình nó nhảy rất là nhẹ, thành ra mình biết được mình đang niệm. Ngay lúc đó đó, nó thiệt, nó là như vậy đó. Thấp lại tè, không đáng gì mà khoe. Tu không lo tu mà cứ làm, cứ làm chuyện tầm bậy tầm bạ, xong rồi làm được được cái nhỏ nhỏ xong đi khoe, loạn sân ngầu, nghĩ là mình là ghê gớm lắm. Tu mà tu loạn sân ngầu ấy, không biết cách phương pháp niệm Phật, thành khi được cái cảnh giới không hiểu cái gì hết á, mừng dễ sợ, mừng hết lớn luôn. Bởi vậy cái làm chuyện tầm bậy không, cái khoe khoang rồi đây là nọ. Ok, nói nó pháp tiếp đi ông thầy.
Vậy còn hát giống rồi, nhiều đây.
2 tiếng đồng hồ mà nói chuyện mà niệm mà không niệm ta hả? Bây giờ cục hứng rồi, bị bắn lũng dù rồi. Có hiệu quả. Phật này hả? Phật này, Phật A Di Đà đó. Thiết Ca cũng được, không sao. Mấy ông Phật mình gọi ông gì nữa? Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Ê hay là ông Địa nè, mấy Phật cũng cần biết luôn. Mấy ông tụ khùng mà. Mấy ông Phật nhìn mình tụ nó dốt quá. Tao là A Di Đà, nói ngoài tao là Phật Thích Ca. Mới sư phụ con là ai? Con sư phụ con là ai? Nhập nhã dễ sợ. Truyền nó cái thụ nhãn nữa hả? Thôi gạch sổ nó đi. Quán con thì lúc mở mắt ra nhìn hay nhắm mắt mà quán. Nhìn đủ tư tưởng hay đó. Có nhiều cái nữa. Hỏi cái bài Phật A Di Đà không? Nói này Phật này Phật Dược Sư. Cái vị nghĩ Phật, cái vị gọi Phật gì, Phật quan trọng như vậy hả? Mấy cái dân Ba Xí đâu cố đâu, đâu Phật đâu có cái gì mà lạ nữa đâu. Tại thắc mắc gì khác không? Cô hỏi, ô không phải đó, Phật trước cổ tưởng là Phật Dược Sư. Mà vẫn cảm ứng như thường. Dược Sư Phật mà không giận bả nữa. Thấy tức cười không? Bởi vậy, quý vị thấy không? thành muốn thành Phật nó khổ dễ sợ lắm, không phải dễ đâu. Thì chứng minh cho quý vị rõ ràng là cái muốn thành Phật nó khó như vậy đó. Thì khi mà sau mình thành Phật rồi là cứ gọi tên trật mình hoài, mình mà chửi nó không được. Cuối cùng mình bỏ cuộc, thôi kệ, từ bây mình gọi tao gì cũng được. Tại vì mấy người thầy mấy cô mỗi lần nữa, ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đâu có nói Phật ơi đâu, nó trời ơi không à. Phải không, không phải không khả? Trời ơi, trời ơi, thầy ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, thầy ơi. Ai thắc mắc gì khác không? Không ai, không ai có hỏi mình ngừng lại đây, mình đi, mình đang vui chơi với nhau. Ăn chơi. Đừng có nhớ lộn. Con là đệ tử của thầy lâu năm rồi, hơn cả năm rồi, nó lộn mất mặt. Mấy nhỏ mới mình còn tha thứ nó được. Nó từ chùa khác, tụi nó từ chùa khác tới. Mỗi Phật nó khác, nhưng họ khác nhau. À, cái Phật Thích Ca thì ngồi cái tay như vậy nè. Cái này gọi là, cái này là cái loại Tỳ Lô Giá Na Mudra. Thành các ngài đó có một cái pháp. Ok, thành ngài cái pháp này của ngài là cái pháp, ngay cái pháp ngài là truyền cái ấn, là cái ấn này Varuchana, cái ấn này ấn Tỳ Lô Giá Na. Mấy cái đức Phật của tượng Phật ngài Thích Ca Mâu Ni là trong cái cầm cái ấn này. thấy chuẩn đề không? Cái bằng tay chuẩn đề này. Đây là cái pháp của ngài Quan Âm. Giống như cái pháp ngài chuẩn đề còn có cái bằng tay như vậy. Bằng tay chuẩn đề này cũng có bằng tay giống như vậy nè. Cái này làm trật một tí, tại vì chắc ai là làm gãy móng tay xong mới nhảy đi ấn là trật á. chuẩn đề là một cái hóa thân của ngài Quan Âm. Thấy không? Cái này là cái pháp tới như vậy đó. Còn khi ngài A Di Đà đó,
cái tay này là sao? Tiếp dẫn đường cho quý vị tới đây, tiếp là tới đây mà đón quý vị, dẫn quý vị về thì xuống những người ba si mô như chúng ta thì tiếp tục cúi xuống như vậy, tại vì mình bận quá nên giống như là lẹt lẹt ở dưới đó. Ngài đại thế chí Bồ Tát đặc biệt là một ngài, ngài như lên cao thì nó kinh hoàng dễ sợ. Cái vị được những cái người mà những cái ba vị hiền thánh mà đùm bọc cho quý vị, sợ quý vị cách nào không có gì mà sợ, chỉ cần đặt lên tiếng cho họ thôi. Chính vì quý vị không tin thành họ giúp quý vị những người thì lại quý vị bị Phật đã lộ luôn ngay từ làm cái tên chịu
biết nữa. Cái tay du ký đó là cái đó là nó một cái tiểu thuyết, thành ra nó dựa trên cái ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh nhưng thì thiệt ra đó là một cái tiểu thuyết, nhưng thiệt ra đó có dùng đó những cái quá trình mà ngài Huyền Trang bị kẹt đó là nó tương ưng với một cái cảnh giới mà quý vị khi tu quý vị sẽ bị kẹt. Người ta nói với thầy như vậy đó. Thành ra khi mà cái vị tu á, như đây là thầy Hằng Trường thầy nói với thầy như vậy. Cái vị tu đó mà bị kẹt đó thì tới hỏi ông á thì ông sẽ giải cho, nhìn cái tây du ký đó mà giải quý vị biết là phải cần đối phó ra sao. Đó, thầy Hằng Trường thầy nói như vậy thôi. Thì thiệt ra là cái đó không đúng. Nếu mình dùng 100 cái cảnh giới mình giải quyết không xong, không có đủ. Thành ra cái chuyện năm nào nó không quan trọng, quan trọng là cái dùng của cái nó để làm cái gì thôi. Đọc thì cho vui vậy thôi chứ đừng có tin. Đại tu nó không phải như vậy đâu, không phải những cái chuyện tầm bậy vậy đâu. Tu nó phức tạp hơn nhiều. Tu nó có những cảnh giới mà không biên ra được. Ý thầy nói cái gì? Lúc cái vị niệm Phật á, thầy thấy rất tiếc là người ta niệm Phật rất nhiều, rất lâu năm rồi mà vẫn chưa hiểu cách niệm Phật, phương pháp niệm Phật. Thành ra họ cứ họ cứ không đi tới đâu, rồi họ chỉ đường tầm bậy với nhau đi. Thành ra họ cứ lẹt đẹt với nhau hoài. Thành ra sự thật nói cái gì, mình khi mình nói nó hơi sốc một tí, những cái người đó mà cứ khoe khoang là mình người ta được vãng sanh, người ta giúp người ta đi được vãng sanh, một cái đủ một cái nhóm mà lẹt đẹt với nhau xong mà vãng sanh nổi, trình độ thấp quá mà vãng sanh gì. Trình độ thấp nghĩa là sao? Trình độ thấp mà thôi giúp cái vị hộ niệm mà làm được gì cho cái vị, nó họ cũng lè tè như cái vị thôi, sao mà đi được? Họ tự đề cao lấy là tôi là rất hộ niệm rất là giỏi. Nghe cái đó mà không thấy là nó, cái gì nó hơi trật trật một tí không? Mình giỏi tại sao mình đi khoe làm cái gì? Có thấy được cái như vậy không? Mình giỏi mình đâu cần ta biết làm cái gì nữa, phải không? Tại mình dở thì mình không biết người ta, muốn người ta biết là mình giỏi. Còn mình giỏi mà nó tụi bay nghĩ tao dở, giỏi nó cũng chừng nó thôi, đúng không? Cái gì mà giỏi rồi người ta nghĩ sao gây là chuyện người ta, đâu còn chuyện của mình đâu. Thành nên mình phải nghi ngờ những người chuyên môn đi ra nó khoe người ta là tôi tự động đó nghe, tôi niệm được vô sanh bất niệm đó nghe. Cái chuyện vô duyên lãng xẹt phải bớt đi. Thấy cái người mà nói là tôi là niệm Phật giỏi dễ sợ, tôi niệm Phật mà được vô niệm mà niệm thì chắc chắn thầy nói cái gì, những người mà nói là làm không được đâu. Mấy người làm được không bao giờ nói hết á, không bao giờ nói những cái chuyện đó hết á, không bao giờ cầu những chuyện đó hết, không bao giờ cầu những chuyện đó được hết. Đừng có tin mấy ông thầy già. Không, sự thật á, sự thật là mình cứ đồn nhau chuyện tầm bậy không à. Chứ ông chú đi khoe là cái tu này hay. Cái người mà thiệt sự hay á, tu hay không bao giờ ai biết hết á. Không bao giờ muốn ai biết hết á. Tại sao biên sách làm cái gì, tại sao kỹ mình giỏi làm cái gì. Mình kể toàn chuyện 20 năm trước thôi. Hiểu không? Chứ mình khoe làm cái gì, vô duyên lãng xe, có gì đâu mà đáng mà khoe. Quý vị có gì mà phải khoe với quý vị? Có bao nhiêu tiền mà phải khoe? Thành ra cái truyền thống mà mình bên Thiền Tông, bên Phật giáo mình á, nhà mấy ông thầy không tới nhà người tại gia, không tới, không có lui tới người tại gia. Trừ phim mà đồ ăn ngon quá mới tới thôi. Lỡ rồi mình lỡ ghiền ăn rồi mới tới ăn hay sao bây giờ. Có mấy cái Phật giáo nó rõ ràng, có những cái mà quý vị cho biết là gạt ra những cái đồ nó tầm bậy. Quý vị muốn thắc mắc đi về cái tông cái cách mà cái tiêu chuẩn Ngài Thiên Hóa thấy nó rõ ràng dễ sợ. Cái pháp Ngài Thiên Hóa là chánh pháp, nó rất là đàng hoàng, không có chuyện tầm bậy. Ngài Thiên Hóa, chính Ngài Thiên Hóa không bao giờ nói chuyện mà vô niệm bất niệm, nói chuyện mà niệm tự động đó. Không có nói, thấy không? Có Việt Nam mình con để ý đọc mấy sách thì cẩn thận. Có mấy người Việt Nam đề cao những cái chuyện tầm bậy không, chứ còn đâu có đâu ai làm những chuyện đó, đâu có gì đâu mà đáng đâu mà nói. Sao ông Danh có thắc mắc gì nữa không? Đừng cái người mà đúng rồi đừng có khoe khoang. Cái người mà thì ta giàu rồi, ta khoe giàu làm cái gì nữa, đúng không? Nó giàu quá là đâu có muốn ai biết mình là giàu nữa đâu, đúng không? Nó giận, nó biết mình giàu tới nó xin tiền mình không? Cái ông này qua Việt Nam không mà nghe nó ông thầy từ người Mỹ qua là nó sắp hàng tới xin thầy con cần tiền đi vé xe đò về quê, tại con hết tiền rồi ha. Người khác đòi xin mượn vài ngàn để mà sửa cái chùa. Giàu mà từ Mỹ về mà giàu. Tiền chùa mà. Thành ra cái người cái thế gian pháp nó khác cái pháp xuất thế chỗ đó. Cái pháp thế gian đó, nó thổi phồng cái bản ngã cái gì lên. Tất cả những cái người mà đi tu thuyết pháp phá gian đó, là toàn là tân bốc quý vị không à. Trời ơi, bữa nay con tới hay quá, thầy mừng dễ sợ. Bây giờ chùa nó khác, bự như nó tươi. Nhất là cảm ơn con là gửi cúng cho chùa 1000 đồng la để kinh kinh, thành để cái liệt tên con ngay hàng đầu hết đó. Nó toàn thổi phồng quý vị không, cái pháp nó toàn là trời, quý vị quan trọng dễ sợ, quý vị là công đức vô lượng vô biên, có đúng không? Cái bà Sacramento đi tu gặp mấy chỗ đó không à? Hả? Mình cái tại vì cái Phật giáo mình người xuất gia đó là không được khoe khoang cái mình có, không được khoe cái mà người ta tặng, người ta cúng dường mình muốn được nói, mà cái nhất là người ta cúng dường có nghĩa là mình có được rồi mình được nói, ý nghĩa là không được nói cái mình có, không phải nói cúng dường đâu, cái đó gọi là chánh mạng. Người xuất gia không được làm cái chuyện đó. Thành đi khoe làm cái gì? Ngày hôm qua tôi mới tới nhà ông thí chủ mà ở cái vùng Beverly Hills, cái vùng sang đó nha. Nhà 10 triệu luôn. Khoe. Đó là khoe khoang. Được, không được. À, thét mét gì không? Quý vị biết tại sao mình tụng đệ không? Tại sao tụng đệ như vậy? Sao ai biết không? Nó dồn dập, nó cấp bách, cái đó là cấp niệm, gọi là cấp tốc niệm, bị bức bách mà niệm. Cái đó là nó tượng trưng như khi mà quý vị mà lúc mà bị cấp bách á, nên biết niệm Phật. Cái cơ hội cuối cùng để mình niệm Phật, ý nghĩa là vậy đó. Lúc mình tụng lẹ thiệt lẹ đó, lúc đó mình giống như mình sắp chết tới nơi rồi đó, mình tụng đó. Hết cái cơ hội cuối cùng để mình niệm Phật, thành niệm lo mình niệm Phật đi. Còn một cái lý do khác nữa, có ai biết không? Hồi chiều thầy nghĩ tới đó mà thầy nói thôi, mình mình đợi lúc tối rồi mình giảng kinh, khi mà thầy hiền kỳ giảng xong rồi mình giảng tiếp cái chuyện này. Hả? Thầy chịu thầy bận thầy chịu vô chờ ra. Thành ra thầy lúc thầy vô, lúc mà nó niệm lẹ, thầy niệm lẹ thầy mới nhớ được, à, tại là cái niệm lẹ là gì vậy? Tại sao niệm lẹ? Biết tại sao không? Lúc mà thiền thất đó, theo truyền thống thiền thất, trước khi mà quý vị ngồi xuống đó, là chạy một vòng. Nhớ không? Cái đó là cái truyền thống của thiền thất như vậy, là quý vị mà chạy lẹ như vậy là quý vị có cơ hội đắc giác ngộ. Cái pháp là pháp này, pháp giác ngộ. Nó hay lắm. Nó dễ sợ lắm. Thành ra cái pháp mình tu á, là quý vị mà tụng lẹ như vậy có cơ hội để giác ngộ luôn nữa. Để mà thành cái mà bất niệm thành vô niệm đó. Nó thâm sâu, cái pháp nó cao siêu lắm mà đâu có ai hiểu đâu. Người tàu quý vị tụng đâu có ai giảng được như vậy đâu.
Chỗ đó là nhập định.
Phiền tàu. Dễ ra cái pháp này không giảng. Bây giờ người tàu không hiểu, không giảng được luôn. Họ không hiểu cái tại sao phải làm như vậy. Nó dễ sợ như vậy. Có Việt Nam mấy người Mỹ tới cơ mới biết thôi. À, tàu gì không biết. Nó tuyệt vời lắm. Lúc mà tụng lẹ như vậy đó, là quý vị cứ làm theo như vậy thôi đó. Là lúc mà mình gọi là tụng một cách là cấp bách, bị áp bức mà tụng, thì như vậy có thể giác ngộ. Dễ sợ lắm.
Thầy giác ngộ nhập định nó khác. Hai cái khác.
Giác ngộ rồi đủ rồi, nhập định làm gì nữa. Mình giác ngộ mình chấp, mình không cần nhập định luôn nữa. Đã lắm, nhập định đương nhiên nhập định như vậy rồi. Nghe thấy Hưng ngồi rung đùi khói vậy sợ. Được không? Trời, cái pháp niệm Phật hay lắm. Bởi vì cái đó chứng minh cho quý vị biết á, nếu hiểu được cái đó thì đâu dám nói là niệm Phật là khinh thường về thiền nữa. Cái đó là pháp thiền chứ đâu phải niệm Phật đâu. Cái này là thiền. Đánh khung như vậy là thiền, chứ không phải là niệm Phật nữa. Cái này là thiền. Hiểu không? Mấy tàu tụi ấy không ai hiểu được hết. Thế tội nghiệp dễ sợ. Ừ? Thầy đánh một thằng cục quạng như thối. Ngừng lại đây.